Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Chào anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, thính giả tên là Phan Quang Thêm. Ông viết email hỏi là năm nay tôi 55 tuổi, hiện sống tại Hội An, Quảng Nam. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi là tôi bị chứng mắt nhắm không kỹ đã hơn 4 tháng nay. Một bên mắt phải bị sưng và có vẻ như lồi ra một chút. Tôi đã đi khám bác sĩ khoa mắt và bệnh viện mắt tại Đà Nẵng nhưng điều trị vẫn không khỏi. Tôi đã đi chụp MRI, xét nghiệm tuyến giáp đều bình thường. Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã nhập viện và điều trị chích thuốc Solumetron 40mg trong vòng 10 ngày. Kết quả vẫn không thuyên giảm. Hiện sức khỏe của tôi bình thường, thì lực không giảm, mắt phải vẫn sưng. Khi nhìn xuống thì mắt bên phải không khép mi được. Người đối diện nhìn thấy mắt phải không bình thường, mắt trợn, tròng trắng nhiều hơn con ngươi. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi có thể đi khám ở đâu. Tôi có đọc thông tin trên mạng muốn hỏi bác sĩ là tôi có nằm trong trường hợp bệnh dystonia hay là dystonia không? Và việc khám bệnh này ở bệnh viện nào ở Việt Nam? Xin cảm ơn bác sĩ.
Vâng, cảm ơn ông Phan Quang Thêm đã đặt câu hỏi. Để trả lời thẳng vào câu hỏi, tôi nghĩ là ông bị chứng mắt lồi do cơ chế miễn dịch, tương tự như là chứng mắt lồi trong bệnh giáp tràng, cũng gọi là cái bệnh bướu giáp lồi mắt theo tiếng Việt. Trong y khoa thì nhiều khi gọi nó là bệnh Graves. Graves là tên một bác sĩ người Ireland đã mô tả cái bệnh này đầu tiên. Nó cũng được mô tả tiếp theo hay là cùng một lúc bởi bác sĩ Basdo. Chúng tôi đọc quen đọc trong tiếng Pháp, Basdo là người Đức.
Thưa bác sĩ, bệnh bướu giáp lồi mắt là bệnh gì ạ?
Vâng, cái trên nó hơi dài và có lẽ hơi lạ tai đối với bà con nói chung của chúng ta. Bệnh bướu giáp lồi mắt là một bệnh, trong y khoa gọi là một bệnh do cơ chế miễn dịch của tuyến giáp tràng mà bà con trong Nam quen gọi là bệnh bướu cổ lộ nhãn. Bà con trong Nam, cái bướu của tuyến giáp được gọi là bướu cổ, chữ đó không đúng hẳn. Cái chữ lộ nhãn thì tuy là nó có vẻ như là tiếng chữ Hán, nhưng mà nó cũng gợi ý, nó có tính chất tả hình. Bệnh nhân thì thường là những phụ nữ trẻ tuổi, thường có u hay là bướu của tuyến giáp tràng và cũng hay bị lồi mắt. Để nói một chút về chuyên môn, để mở rộng cái từ hiểu biết của chúng ta về y khoa, mà một vấn đề mà chúng người Việt Nam hay gặp, tuy là ở những cái mức độ khác nhau. Ta nên biết rằng là tuyến giáp tràng là một tuyến nội tiết, nó ở trước cổ, có hình như là chữ U hoặc là giống như cái móng ngựa. Tuyến nội tiết là một cái bộ phận nó tiết ra một chất vào trong máu. Chúng ta nhớ là có tuyến ngoại tiết, ví dụ như là tuyến nước bọt là tuyến ngoại tiết, nó tiết ra nước bọt ở trong miệng để chúng ta giúp cho chúng ta nhai và có một phần vào sự tiêu hóa đồ ăn. Tuyến nội tiết cũng tương tự như vậy, nó tiết một chất vào trong máu. Cái chất tiết vào trong máu gọi là, chúng ta dùng chữ Hán là nội tiết tố, tức là một chất tiết vào trong máu. Nó có tác dụng điều khiển hay thay đổi sự hoạt động của một số bộ phận hay là của cơ thể nói chung. Vậy tuyến giáp tràng là tuyến nội tiết, nó tiết một chất vào trong máu điều khiển sự hoạt động của cơ thể. Chúng tôi nói điều này nó hơi ra ngoài một chút, nó giúp cho chúng ta hiểu những cái điều mà chúng ta nói. Điều khiển cái hoạt động của cơ thể, từ nhiệt độ của cơ thể cho đến nhịp đập của tim, cho đến áp lực của máu, đến sự chuyển hóa của các chất dinh dưỡng, và nó cũng ảnh hưởng đến các cái tuyến nội tiết khác trong cơ thể. Vậy nó là một cái bộ tuyến quan trọng. Khi sự hoạt động của tuyến giáp tràng tăng thì ta gọi là cường giáp. Trong trường hợp đó thì người bệnh nhân thường là gầy ốm, tính tình có thể thay đổi, nóng đầy, tay run, đổ mồ hôi, hồi hộp, mất ngủ, tim đập nhanh, áp huyết cao. Phụ nữ có thể bị rối loạn kinh nguyệt, nhiều người có thể bị tiêu chảy. tuyến giáp giảm, tức là cái bướu ở trước cổ, nó xương lớn, mắt lồi. Nhưng mà không phải tất cả các bệnh nhân đều bị lồi mắt. Chừng 20% bệnh nhân không bị lồi mắt. Có người thì bị lồi mắt trước, rồi dần dần mới có triệu chứng của cường giáp, tức là tăng hoạt động của cái tuyến giáp trạng đó. Tuyến giáp trạng trong khi đó lại ở dưới sự kiểm soát của tuyến yên. Tuyến yên là một cái tuyến nội tiết khác, nó điều khiển các cái sự hoạt động của các cái tuyến nội tiết trong cơ thể. Mà trong y khoa thì chúng tôi thường gọi nó là cái người nhạc trưởng điều khiển sự làm việc của các tuyến khác. Tuyến yên thì ở dưới đáy của óc, ta cũng có thể gọi là đáy não, nó điều khiển tuyến giáp bằng cách là tiết ra một cái nội tiết tố, tức là một cái tín hiệu hóa học, gọi là, tôi cứ gọi tắt cho nó gọn, không phải mô tả dài dòng quá, gọi tắt theo y khoa tiếng Pháp hoặc tiếng Anh là ASH, đó là một tuyến nội tiết khác, đó là một cái nội tiết tố khác. Vì trong thể một số người nào đó, vì một lý do nào đó chưa được biết rõ, có một cái rối loạn của hệ thống miễn dịch, cơ thể của người bệnh làm ra một chất chống lại cái thụ thể của cái nội tiết tố TSH, làm cho tuyến giáp trạng lớn lên và tăng hoạt động. Chúng ta gọi là cường giáp, cường là mạnh. Cái kháng thể chống lại cái thụ thể TSH đó cũng làm tăng, cũng có tác dụng, cũng hiện diện ở nhiều nơi khác, cụ thể là ở trong cái hốc mắt. Nó có thể làm cho các bắp thịt điều khiển cái sự vận động của mắt lớn hơn, cũng như là làm tăng cái khối lượng các cái tế bào mỡ và tế bào sợi ở trong hố mắt. Hố mắt là một cái vùng do trong cái xương đầu tạo thành, là một cái hốc giống như là một cái hàng đá. Cái trong đó nó chứa và bảo vệ cái mắt. Mắt của chúng ta giống như là một hòn bi, ở xung quanh có những cái cấu trúc phụ nữa, cụ thể là có các bắp thịt mắt giúp cho mắt chúng ta có thể nhìn được, có thể nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ngang ngửa, vân vân. Thế vì cái thể tích của cái hố mắt mà chúng ta so sánh một cách thô sơ như là một cái hang đá, nó có một cái thể tích nhất định, nên là các cái thay đổi ở trong cái hố mắt đó, những cái số lượng hay khối lượng của các tế bào mỡ hay là các tế bào sợi tăng lên, làm tăng cái áp lực trong hố mắt, nó đẩy cái mắt ra ngoài, vì cái ngoài mặt trước của hố mắt là trống, do đó mắt bị đẩy ra ngoài, làm cho người đó bị lồi mắt. Như đã nói, không phải là bệnh nhân nào bị cái bệnh Graves hay là cũng bị lồi mắt. Có người không bị lồi mắt, có người bị lồi mắt trước rồi mới bị cường giáp sau, có người chỉ bị lồi một mắt và có người bị lồi cả hai mắt, mà có người có lồi mắt mà không có bị cường giáp. Vậy thì là tuy cùng là một bệnh viêm vì cơ chế miễn dịch, tức là hệ thống miễn dịch bị rối loạn gây ra bệnh, nhưng mà cái bệnh đó thể hiện khác nhau tùy theo từng người.
Thưa bác sĩ, nói như vậy có phải là bác sĩ muốn ngụ ý rằng có hai bệnh khác nhau, một là bệnh bướu giáp lồi mắt và hai là bệnh lồi mắt đơn thuần, tuy rằng cả hai bệnh đều do cơ chế miễn dịch cả?
Vâng, chúng tôi có ý, bản thân tôi có ý muốn nêu lên cái sự khác biệt đó. Nói chung nó gần giống như hai bệnh khác nhau. Một số nhà chuyên môn bây giờ cũng muốn tìm vấn đề như vậy. Ít ra là chúng ta cũng nói là có hai cái dạng khác nhau của một cái loại bệnh gọi là bệnh Graves. Nó gọi như thế là tên một người thầy thuốc. Nó có cái chung, nó chỉ nói đến bệnh mà không nói ngụ ý đến cơ chế gì khác. Vậy Có như vậy là chúng ta phân biệt hai dạng của cái bệnh Graves. Một là bệnh Graves có bướu giáp rồi mắt, và hai là bệnh Graves của hốc mắt. Nói cách khác là bây giờ đã có cái từ chuyên môn là bệnh viêm hốc mắt. Trong trường hợp thứ hai này, bệnh nhân chỉ bị lồi mắt mà không bị cường giáp. Xét nghiệm về tuyến giáp tràng, nghĩa là sự tìm hiểu về cái sự làm việc về cái nội tiết tố của tuyến giáp tràng thì thấy là nó vẫn bình thường. Nhưng mà xét nghiệm tìm kháng thể tự miễn chống lại thụ thể của cái nội tiết tố của tuyến yên gọi là TSH thì có thể dương tính, nghĩa là có thể tìm thấy đó, có nghĩa là có thể bất thường. Những trường hợp lồi mắt cùng với lại cường giáp thì dễ chẩn đoán, thì nó khá rõ ràng, người thường cũng có thể thấy. Trong trường hợp lồi một mắt thì nhất định là ai cũng phải nghĩ đến một cái nguyên nhân tại chỗ, nghĩa là tìm các cái nguyên nhân làm cho tăng cái thể tích trong hố mắt, như là những bệnh nhiễm khuẩn viêm mô tế bào, đây là những từ chuyên môn, hoặc u bướu ở trong hố mắt, hay là u bướu ở sau hố mắt, nó đẩy cái mắt ra đằng trước, nghĩa là tìm một nguyên nhân tại chỗ. Tôi nói lại, như là một cái u bướu nó đẩy cái mắt lồi ra phía trước, bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như là chụp CT hay là MRI.
Thưa bác sĩ, là cái bệnh nó tiến triển như thế nào ạ?
Vâng, để chúng ta muốn là nói chung về cái bệnh này trước khi để minh họa, trước khi trả lời vào câu hỏi của vị thính giả, thì tùy từng trường hợp, bệnh nhân ở trong trường hợp nhẹ hay lúc đầu chỉ thấy cộm ở mắt, có thể thấy khó chịu, có thể là ngại vì lý do thẩm mỹ, bỗng nhiên mắt lồi ra, nhất là phụ nữ, mắt tròn ra trông có vẻ, trông như là tức giận, có thể bị giảm thị lực, tôi xin lỗi, có thể là bị giảm sức nhìn, có thể nhìn một thành hai, bệnh nhân dễ bị nhiễm khuẩn vì mắt bị lồi ra. Cái mi mắt không đóng kín khiến cho bụi bặm rớt vô và mắt không được bảo vệ, vì mắt không được nhắm kín khi chúng ta ngủ chẳng hạn, và cái mắt nó không, chúng ta bình thường chúng ta chớp mắt, rồi cũng là một cách để rửa cái mặt trước của mắt vì có nước mắt, như là lau một cái kính vậy. Trong nơi trường hợp bị lồi mắt thì cái mi mắt nó không có che phủ hết cái mắt, nên là mắt bị khô, rồi nó dễ bị nhiễm khuẩn, có thể bị viêm giác mạc hoặc là kết mạc hoặc là nhiễm khuẩn ở mắt, có thể là ảnh hưởng đến sức nhìn, có thể làm hư mắt.
Thưa bác sĩ, bệnh nhân cần điều trị như thế nào?
Việc điều trị trước nhất là như chúng ta vừa nói, cần bảo vệ mắt, tránh để không bị nhiễm khuẩn. Vì như ta nói, mắt bị lồi, không nhắm kín được, do đó dễ bị nhiễm hơn. Có thể tra vào mắt những cái gọi là nước mắt nhân tạo để bảo vệ mắt. Người ta khuyên là khi nằm ngủ nên nằm cao hơn một chút, có thể có một cái khăn che mặt. Có thể dùng steroid, tức là một loại nội tiết tố có tính chất chống viêm, tiêm vào tĩnh mạch với liều cao trong một thời gian. Một số bệnh nhân có thể đáp ứng, nhưng không phải là tất cả các bệnh nhân đều đáp ứng với cái phương pháp điều trị của chúng ta. Cái bước tiếp theo tùy trường hợp, có thể giải phẫu lấy bớt các cái tế bào đã được tăng trưởng bất thường, để giảm thị lực trong hốc mắt, để làm giảm sự lồi mắt. Cái chỉ định giải phẫu này thì tùy theo từng trường hợp cá nhân và tùy theo cái khả năng và phương tiện ở địa phương. Thì thưa ông Phan Quang Thêm và quý vị thính giả, trên đây là chỉ là những cái lời bàn của một người ở xa Chúng tôi không có ý xen vào việc thăm khám, chẩn đoán và xử trí của bác sĩ điều trị, vì điều trị là một bệnh, là một sự tiếp xúc giữa thầy thuốc và người bệnh, có tính chất rất là cá nhân và toàn diện và dựa trên nhiều chi tiết. Chỉ là bàn do một số cái dữ kiện được tiếp nhận để có cái ý chung là muốn trao đổi, muốn đưa ra một số thông tin mà thôi. Theo ý tôi thì rút cuộc lại thì chúng ta nên bàn với bác sĩ X-quang để chụp CT hoặc là cộng hưởng từ mà ở Việt Nam chúng ta vẫn quen gọi là MRI. Có những nhà chuyên môn thì cho rằng chụp CT không dùng chất cản quang là cái phương pháp tốt hơn trong trường hợp này, bởi vì nó cho thấy rõ ràng cái cấu tạo về xương của hố mắt, là vì trong trường hợp mà chúng ta nghĩ đến cái việc biết rõ về sự cấu tạo về xương chậm của hố mắt là đáng kể, vì nó giúp cho sự chẩn đoán và điều trị. Tất nhiên những cái việc thăm khám chỉnh hình ảnh đó trước nhất là nhằm loại bỏ hay là xác định cái khả năng luôn luôn khó thầy khó của một cái u bướu làm đẩy mắt về phía trước. Còn trong trường hợp ngược lại, nếu không phải do u bướu hay là những cái khối cụ thể, thì nhiều khả năng đó là một cái tình trạng viêm. Và trong trường hợp đó, cái CT có thể cho thấy những cái mô mềm ở trong hố mắt. Nói cách khác là thấy cái khối lượng của những mô mềm ở trong hố mắt do hậu quả của cái phản ứng viêm, thì nó điều đó giúp chẩn đoán và tất nhiên là giúp điều trị. Sau khi làm như thế thì chúng ta vẫn có thể làm thêm về ví dụ như là khảo sát về tuyến nội tiết, tuyến giáp tràng. Tất nhiên là những cái trong trường hợp này thì chúng ta chờ đợi là những cái đo lường về những cái chức năng của tuyến giáp tràng sẽ bình thường như là ông đã tả. Nhưng mà làm thêm một cái phản ứng, một cái xét nghiệm khác nữa có tính chất chuyên môn sâu hơn là tìm kháng thể chống lại thụ thể của nội tiết tố TSH, thì có thể thấy nó tăng lên và điều đó xác định chẩn đoán. Vậy thì sau khi loại bỏ u bướu và nếu có các cái xét nghiệm sinh học hỗ trợ, thì chúng ta có thể chấp nhận cái chẩn đoán là bệnh Graves của hốc mắt, nghĩa là một bệnh viêm tự miễn do cơ chế miễn dịch gây ra trong hố mắt, và có thể điều trị bằng corticosteroid tĩnh mạch liều cao. Và nếu không có đáp ứng và nếu tình trạng kéo dài và có biến chứng, nghĩa là ảnh hưởng đến sức nhìn, thì phải tính đến một cái biện pháp khác nữa là giải phẫu để làm giảm áp lực trong hốc mắt bằng cách là hoặc là lấy đi một mẩu xương nhỏ để nới rộng cái thể tích của hốc mắt, hoặc là lấy đi một ít những cái mô mỡ ở đằng sau mắt, nó đẩy mắt lồi ra phía trước. Chứ tôi nhắc lại là cái chỉ định giải phẫu của tùy từng trường hợp và tùy ở khả năng của địa phương. Ở xa chúng tôi nghĩ rằng ông có thể đề nghị với bác sĩ điều trị và bàn luận xem về khả năng điều trị tại địa phương của ông ở. Vì tôi biết rằng Đà Nẵng bây giờ cũng có những phương tiện điều trị tối tân. Còn nếu mà cần hơn nữa thì có thể xem xét cái khả năng đến điều trị ở Viện Mắt Trung ương nếu mà cần.
Cảm ơn bác sĩ Đích hôm nay đã trả lời câu hỏi của ông Phan Quang Thêm về một cái chứng ở mắt, với các cái thông tin chung để chúng ta cùng tham khảo học hỏi. Cảm ơn bác sĩ Đích.
Vâng, cảm ơn anh Tân Trương. Xin cảm ơn ông Phan Quang Thêm đã đặt câu hỏi và xin kính chào quý vị thính giả.